2.
Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng cửa mở và đôi mắt xanh của Marco đang chăm chú nhìn tôi. Thoạt đầu đôi mắt cô ấy là tất cả những gì tôi thấy được. Nhưng khi thị giác đã điều chỉnh, tôi nhận ra Marco bôi đen mặt và mặc áo khoác có mũ màu đen. Cậu đang gạ tình qua mạng đấy à? Cô ấy hỏi tôi. Tớ đang chat chiếu với Ben Starling. Điều đó không trả lời câu hỏi của tớ, đồ dê cụ. Tôi cười như mếu, rồi đi đến cửa sổ và quỳ xuống. Mặt tôi chỉ cách mặt cô ấy vài phân. Tôi không thể hiểu được sao cô ấy lại ở đây, bên cửa sổ phòng tôi, như thế này. Sao tớ lại có vinh hạnh này đây? Tôi hỏi. Marco và tôi vẫn là bạn bè, tôi nghĩ thế. Nhưng không phải kiểu bạn gặp nhau lúc nửa đêm với bộ mặt bôi đen. Tôi dám chắc cô ấy có bạn bè cho kiểu hoàn cảnh này. Và tôi không nằm trong số bạn đó. Tớ cần xe của cậu, Marco giải thích. Tớ không có xe, tôi nói, một thú nhận hơi có phần nhức nhối trong tôi. Chật, tớ cần xe của mẹ cậu. Cậu có xe riêng mà, tôi nói lại. Marco bụng má thở dài. Đúng, nhưng vấn đề là bố mẹ giữ chìa khóa xe tớ và cất chìa trong một cái két dưới gầm giường. Và Mirna, Mount Twizzle, con chó của Marco, ngủ trong phòng bố mẹ. Mà Mirna, Mount Twizzle, lên cơn phình mạch máu mỗi khi trông thấy tớ. Ý là tớ hoàn toàn có thể lẻn vào phòng, nẫn két, cậy ra lấy chìa khóa xe và phóng đi. Nhưng vấn đề ở chỗ chẳng cần phải thử, vì tớ chỉ cần mở cửa phòng thôi là Mirna, Mount Twizzle, sẽ sủa loạn sang ngầu. Thế nên tớ nói rồi đấy, tớ cần một cái xe. Tớ cũng cần cậu lái xe nữa, vì đêm nay tớ có 11 việc cần làm và ít nhất 5 đầu việc cần đến đồng bọn đánh tháo. Khi tôi không tập trung điểm nhìn vào đâu, Marco như tan biến bồng bềnh trong không khí, chỉ còn lại đôi mắt. Còn khi tập trung nhìn cô ấy, tôi có thể thấy đường viền khuôn mặt, thứ màu đen vẫn còn ướt trên da Marco. Hai gò má và cái cằm tạo thành một hình tam giác, và bờ môi đen thẫm mơ hồ cong một nụ cười. Có cướp, giết, hiếp gì không đấy? Tôi hỏi. Marco đáp. Hãy nhắc tớ nếu đột nhập bị coi là cướp, giết, hiếp. Không, tôi đáp gọn. Không, đó không bị coi là cướp, giết, hiếp. Hay là không, cậu sẽ không giúp tớ? Không, tớ không giúp được đâu. Cậu không tuyển được đứa đàn em nào đưa cậu đi sao? Lassie và hoặc Becca luôn ngoan ngoãn theo Marco đấy thôi. Thực ra tụi nó là một phần của vấn đề, Marco nói. Vấn đề gì? Tôi hỏi. Có 11 vấn đề tất cả, cô ấy nói, vẻ sốt ruột. Không đốt nhà, giết người, cưỡng bức con nhà lành đâu đấy. Tôi giao hẹn. Tớ thề có Chúa chứng giám rằng cậu sẽ không phạm phải trọng tội như vậy đâu. Và đúng lúc ấy, nhà Marco bỗng sáng bừng lên. Nhanh như cắt, cô ấy lộn cù mèo qua cửa sổ vào phòng tôi, lăn vào gầm giường. Chỉ tích tắc sau, bố Marco đứng ở hiên sau nhà réo. Marco, bố thấy mày rồi đấy. Tôi nghe thấy tiếng rên rẫm trong gầm giường. Ôi trời ơi! Marco bò khỏi gầm giường, đứng dậy đi đến bên cửa sổ và nói. Bố ơi bố, con chỉ đang nói chuyện với Quentin thôi ạ. Bố luôn bảo là cậu ấy có tác động tích cực đến con gì? Chỉ nói chuyện với Quentin thôi sao? Vâng, Thế sao phải bôi mặt đen sì thế kia?
Marco thoáng hoảng hồn trong một tích tắc vô cùng ngắn.
Giải thích đầu đuôi dài dòng lắm ạ. Bây giờ chắc bố mệt rồi thì đi ngờ.
Về nhà ngay!
Bố Marco gầm lên.
Tức khắc!
Marco níu áo tôi thì thầm. Một phút nữa tớ quay lại. Vào tai tôi rồi trèo qua cửa sổ. Ngay khi Marco rời đi, tôi vớ lấy chìa khóa xe trên bàn. Chìa khóa là của tôi, còn chiếc xe, éo le thay, thì không. Vào ngày sinh nhật thứ 16 của tôi, bố mẹ tặng một món quà rất nhỏ. Tôi lập tức hiểu ra bố mẹ cho tôi một chiếc chìa khóa ô tô. Tôi mừng suýt phát tiểu vì bố mẹ vẫn nói đi nói lại là không đủ tiền mua xe cho tôi. Nhưng khi bố mẹ trao cho tôi hộp quà bé xíu, tôi biết ngay hóa ra lúc trước bố mẹ chỉ trêu thôi, và rằng cuối cùng thì tôi cũng sắp có xe rồi. Tôi xé ngay giấy bọc, mở cái hộp con. Đúng thật, ở trong là cái chìa khóa. Nhìn kỹ thì đó là chìa khóa xe Chrysler. Chìa khóa một chiếc minivan Chrysler. Chính là con minivan Chrysler của mẹ.
Quà cho con là chìa khóa xe của mẹ à?
Tôi hỏi mẹ. Anh Tom à? Mẹ quay sang hỏi bố. Em đã nói với anh là thằng bé sẽ đặt kỳ vọng cao mà.
Ơ kìa, đừng trách anh.
Bố nói. Em đang đá sự căng thẳng của em vào tiền lương của anh đấy. Đấy chẳng phải một phân tích vội vàng có phần thụ động, hung hăng sao? Mẹ hỏi lại.
Khi buộc tội một cách đầy hung biện về lối hung hăng thụ động, chẳng phải chính những buộc tội ấy đã có bản chất thụ động, hung hăng rồi không?
Bố đáp trả, và bố mẹ cứ liên tu bất tận như thế một lúc lâu. Nhưng lâu hay chóng thì tóm lại cũng là thế này. Tôi được thụ hưởng sự vận tải tuyệt vời của chiếc minivan Chrysler đời cũ, trừ những lúc mẹ lái xe. Và vì sáng nào mẹ cũng lái xe đi làm, tôi chỉ có thể dùng vào dịp cuối tuần. Cuối tuần và giờ giấc quái quỷ lúc nửa đêm. Marco mất hơn một phút như đã hứa mới quay lại bên cửa sổ phòng tôi, nhưng không quá lâu. Đúng lúc sắp sửa lên đường hành sự, tôi lại thấy đầu óc lung bung. Mai tớ phải đi học đấy, tôi nói với Marco.
Tớ biết chứ,
Marco đáp.
Mai phải đi học, ngày kia cũng thế.
Cơ mà con trai suy đi tính lại lâu la có thể khiến con gái cáu điên lên đấy.
Rồi, coi như đây là trường học ban đêm đi.
Thế nên bây giờ chúng ta đi, vì phải trở về trước khi trời sáng.
Tớ không biết nữa.
Khuy này, cô ấy nói.
Khuy ơi, bạn tốt ơi, chúng ta là bạn bè thân thiết được bao lâu rồi?
Chúng ta không phải là bạn bè, chúng ta là hàng xóm.
Ôi trời ơi là Khuy, tớ có gì tệ với cậu ư? Tớ không bảo ban đám đàn em nhan nhãn của tớ ở trường phải tử tế với cậu sao?
Tôi ậm ừ. Dù đúng là tôi vẫn luôn ngờ ngợ rằng chính Marco đã ngăn Chuck Parson và đồng đảng của nó chơi xỏ bọn tôi. Cô ấy nháy mắt. Cả hàng mi cũng được bôi đen.
Khuy ơi! Marco nói. Chúng ta phải đi.
Và thế là tôi đi. Tôi lặng lẽ nhảy qua cửa sổ và chúng tôi khom người chạy dọc hông nhà, cho đến khi mở được cửa chiếc minivan. Marco thì thầm bảo đừng đóng cửa xe, như vậy gây tiếng động quá lớn. Thế là với cửa xe để mở, tôi không khởi động xe mà thò chân ra đẩy xuống nền xi măng để xe từ từ lăn xuống đường. Chúng tôi chậm chậm qua mấy ngôi nhà rồi, tôi mới khởi động máy và bật đèn. Chúng tôi đóng cửa xe,
và tôi bắt đầu lái qua những con phố ngoằn ngoèo tưởng như vô tận của khu Jefferson Park. Những căn nhà còn mới và bằng chất dẻo, trông như một ngôi làng đồ chơi với hàng chục ngàn con người bằng xương bằng thịt. Marco bắt đầu kể. Vấn đề là bố mẹ chẳng thực sự quan tâm bao nhiêu kỳ tích hay ho của tớ. Họ chỉ thấy như vậy là làm hỏng thể diện của họ. Như lúc nãy, cậu có biết bố tớ nói gì không? Bố không cần biết mày bày đặt trò gì với cuộc đời mày, nhưng đừng có làm bố mẹ mất mặt với nhà Jacobson. Cô chú ấy là bạn của bố mẹ. Buồn cười thật. Và cậu không biết bố mẹ tớ đã sảy vẫy đến mức nào để có được cái nhà khủng ấy đâu. Cậu biết trong mấy bộ phim về vượt ngục, người ta nhét quần áo lùn bùn dưới chăn, giả bộ có người đang nằm chứ? Tôi gật. Ừ, đấy, mẹ tớ bày đặt xài một cái thiết bị giám sát bé chết dẫm trong phòng tớ để đêm nào cũng chực nghe tiếng tớ thở trong khi ngủ. Thế là tớ phải trả cho Ruthie 5 đồng để nó ngủ trong phòng tớ, còn tớ nhét một đống quần áo lùn bùn lên giường nó. Ruthie là em gái Marco. Thế là thành một mớ nhiệm vụ bất khả thi rồi đấy. Tớ đã từng chỉ việc lẻn khỏi nhà như bất cứ người Mỹ bình thường chết tiệt nào. Chỉ việc trèo qua cửa sổ và nhảy từ mái nhà xuống. Nhưng trời đất quỷ thần ơi, bây giờ không khác gì sống trong chế độ độc tài phát xít mà. Cậu có cho tớ biết là chúng ta sẽ đi đâu không? Đầu tiên đến siêu thị Publix. Vì những lý do tớ sẽ giải thích sau. Tớ cần cậu vào mua đồ cho tớ. Sau đó sẽ đến cửa hàng Walmart. Sao cơ? Chúng ta sẽ lượn một vòng hoành tráng qua các tụ điểm mua sắm ở Trung Florida sao? Tôi hỏi. Đêm nay, bạn thân mến ạ, chúng ta sẽ chấn chỉnh lại rất nhiều những sai trái. Và chúng ta sẽ làm trái một số điều phải. Kẻ đầu sẽ nên rốt và kẻ rốt sẽ nên đầu. Người nhu mì sẽ hưởng được đất cho mà xem. Nhưng trước khi có thể tái định hình thế giới một cách căn bản, chúng ta phải đi mua sắm cái đã. Thế là tôi lái xe đến Publix. Bãi xe gần như không có ai. Chúng tôi đậu lại. Này, Marco nói, hiện giờ cậu có bao nhiêu tiền? 0 đồng và 0 xu, tôi đáp. Tôi tắt động cơ và quay sang nhìn cô ấy. Marco lùa tay vào túi quần jean sẫm màu, kéo ra mấy tờ $100. Ơn trời, may quá, đã có đây rồi, cô ấy nói. Tiền này là sao? Tôi hỏi. Tiền từ lễ trưởng thành, Bat. Miss Va đấy, ngốc ạ. Tớ không được động đến tài khoản, nhưng tớ biết thừa mật khẩu của bố mẹ. Vì họ dùng Myrna Mount W3AZ3L cho tất cả mọi thứ, thế là tớ rút thôi. Tôi cố gắng chớp mắt cho bớt vẻ ngây thộn, nhưng mà cô đã thấy cách tôi nhìn cô ấy và nhếch mép cười với tôi. Nói đơn giản, cô ấy bảo, đây sẽ là đêm tuyệt nhất đời cậu. 3. Về Marco, Ross, Spiegelman, tất cả những gì tôi có thể làm là để cô ấy nói. Và khi cô ấy ngừng lời, thì tôi sẽ khích lệ cô ấy hãy cứ nói tiếp đi. Vì sự thật là, 1. Không thể phủ nhận rằng tôi mến cô ấy. 2. Ở mọi góc độ, hoàn toàn không thể dự đoán được cô ấy sẽ làm gì. Và 3. Cô ấy không bao giờ thực sự hỏi tôi điều gì. Cho nên cách duy nhất để tránh sự im lặng là khuyến khích cô ấy cứ tiếp tục câu chuyện. Ở bãi đậu xe vào siêu thị Publix, cô ấy nói, rồi, đây, tớ đã lập danh sách cho cậu. Nếu cần hỏi gì, cậu cứ gọi vào điện thoại di động của tớ. Mà này, nói mới nhớ, tớ đã tự giành lấy chút tự do xếp một ít đồ ở phía sau xe rồi nhé.
Hả? Sao cơ? Kể cả khi tớ chưa đồng ý ấy hả? Thực tế như vậy đấy. Dù sao, nếu có gì thắc mắc thì cứ gọi điện cho tớ. Riêng về Vaseline, cậu cần lấy loại to hơn nắm tay cậu một chút. Như là có loại Vaseline bé cưng này, loại Vaseline mẹ bé này, rồi Vaseline bố bé béo ú. Đấy là loại cần mua. Nếu không thấy loại đó thì lấy, xem nào, 3 lọ Vaseline mẹ bé.
Marco đưa tôi tờ danh mục và 100 đô la, nói, thế này đủ đấy.
Danh mục của Marco: 3 con cá da trơn, gói riêng từng con. Viet, để làm sạch lông chân chỉ khi không cần đến dao cạo, ở chỗ mỹ phẩm cho con gái.
Vaseline: 6 chai Mountain Dew, 12 bông tulip, 1 chai nước, khăn giấy, 1 bình xịt phun sơn màu xanh da trời.
Kiểu viết hoa này hay đấy, tôi nhận xét.
Tớ hết sức cổ suý lối viết hoa ngẫu hứng mà. Quy tắc viết hoa thông thường rất bất công với các từ không đứng đầu câu.
Chà, không biết bạn sẽ nói gì với nhân viên thu ngân siêu thị vào lúc 12 giờ rưỡi đêm khi bạn xếp lên quầy thanh toán khoảng 6 ký cá da trơn, kem tẩy lông Viet, tuyếp Vaseline loại bố bé béo ú, một bịch 6 chai nước có ga Mountain Dew, một bình xịt phun sơn màu xanh da trời và 12 bông hoa tulip. Còn đây là những gì tôi đã nói.
Trông có vẻ kỳ quặc, nhưng thực ra không đến nỗi ấy đâu ạ.
Cô thu ngân hắng giọng nhưng không nhìn lên.
Tức là vẫn kỳ quặc mà. Tôi nghe thấy cô ấy lẩm bẩm.
Tớ thực sự không muốn dính vào bất cứ rắc rối nào đâu.
Quay lại chiếc minivan, tôi nói với Marco như vậy, trong khi cô ấy dốc nước trong chai ra lau sạch thứ màu đen trên mặt bằng khăn giấy. Rõ ràng là cô ấy chỉ cần lớp ngụy trang ấy để ra khỏi nhà.
Trong thư mời học mà trường Đức gửi cho tớ, họ nói rõ ràng rành mạch rằng sẽ không nhận tớ vào học nếu tớ bị cảnh sát bắt.
Cậu rất biết lo xa đấy, Quy.
Vậy làm ơn đừng có dây vào chuyện gì rắc rối.
Tôi nói,
đúng là tớ cũng khoái vui vẻ và đủ thứ, nhưng không thể trả giá bằng, xem nào, tương lai của tớ chẳng hạn.
Marco ngước nhìn tôi, khuôn mặt cô ấy đã gần như hoàn toàn sạch sẽ và phảng phất nụ cười mơ hồ.
Tớ ngạc nhiên đấy, cái đống chết tiệt ấy còn xa tiết mùa khơi mới đến mà cậu đã bấn lên thế sao?
Hả?
Đại học, vào học hay không vào học? Rắc rối, dính dáng hay không dính dáng? Trường phổ thông, đạt điểm A hay điểm D? Sự nghiệp, gây dựng hay không gây dựng? Nhà cửa, to hay nhỏ, mua đất hay đi thuê? Tiền bạc, có hay không có? Toàn một mớ chán òm.
Tôi chợt muốn nói rằng rõ ràng là Marco chẳng chịu chú tâm nghiêm túc gì cả, vì cô ấy học hành giỏi giang và năm tới sẽ theo học chương trình cử nhân tài năng tại Đại học Florida. Nhưng Marco đã hô lên.
Walmart!
Chúng tôi cùng vào Walmart và chọn một món dụng cụ mà quảng cáo trên TV vẫn gọi là The Club, có tác dụng khóa cứng tay lái ô tô lại. Trong khi đi qua khu đồ cho trẻ em, tôi hỏi Marco.
Mua cái The Club này để làm gì?
Marco đáp bằng kiểu độc thoại xen lẫn chút hưng phấn quen thuộc mà không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi.
Cậu biết không, từ xưa lắc xưa lơ và kéo dài rất lâu trong lịch sử nhân loại, tuổi thọ trung bình của con người chưa đến 30, tức là người ta có khoảng 10 năm của tuổi trưởng thành, phải không? Như thế tức là chẳng cần lập kế hoạch nghỉ hưu, chẳng có kế hoạch xây dựng sự nghiệp nữa, chẳng có khái niệm lên kế hoạch. Làm gì có thời gian để lên kế hoạch, không có thời gian cho tương lai. Nhưng rồi vòng đời bắt đầu dài dần ra, con người bắt đầu có nhiều cái gọi là tương lai hơn. Thế là họ dành nhiều thời gian nghĩ đến nó hơn, nghĩ về tương lai.
Và bây giờ, sự sống đã trở thành tương lai rồi. Mỗi khoảnh khắc trong đời cậu đều sống vì tương lai. Cậu học phổ thông để có thể vào đại học, để có được công việc tốt, để mua được nhà đẹp, để kiếm được tiền lo cho con cái cậu vào đại học, để chúng có được công việc tốt, để chúng mua được nhà đẹp, để chúng kiếm được tiền lo cho con cái chúng vào đại học.
Hình như Marco cứ lảm nhảm như vậy để tránh trả lời câu hỏi đã rõ ràng. Thế nên tôi nhắc lại.
Sao chúng ta lại cần cái The Club này?
Marco vỗ nhẹ nhẹ lên lưng tôi.
Chẳng phải tớ đã bảo cậu rằng mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ trước khi trời sáng đấy ư?
Và rồi, ở khu bày dụng cụ chèo thuyền, Marco chọn lấy một cái còi hơi. Cô ấy lấy nó ra khỏi hộp đựng và giơ cao lên. Tôi lập tức bảo.
Không được đâu.
Và Marco hỏi lại.
Cái gì không được cơ?
Tôi nói tiếp.
Không được dùng còi hơi ở đây.
Hiềm nổi, tôi mới nói đến chữ giờ. Trong từ dùng, thì cô ấy đã bóp còi và một tiếng rít đinh tai nhức óc xé qua không khí, ong ong trong đầu tôi, như thể các mạch máu đang phình ra và lùng bùng đập.
Marco tỉnh rụi hỏi. Xin lỗi, lúc nãy tớ không nghe rõ. Cậu vừa bảo gì cơ?
Và tôi đang dở dang.
Đừng bờ.
Thì cô ấy đã lại bóp còi một lần nữa. Một nhân viên của Walmart, chắc chỉ lớn hơn chúng tôi vài tuổi, đi đến và nói.
Này, không được dùng còi hơi ở đây.
Marco liền đáp với một vẻ tưởng như hết sức chân thành.
Xin lỗi anh, em không biết ạ.
Còn anh chàng kia nói ngay.
Ồ, cũng vui, không sao đâu, thật đấy.
Màn đối thoại có lẽ chỉ có thế, ngoại trừ việc anh chàng không thể rời mắt khỏi Marco. Thật lòng tôi không trách anh ta, vì đã nhìn Marco thì khó có thể rời mắt đi được. Rốt cục anh ta nói.
Hai em có kế hoạch gì bây giờ không?
Marco đáp.
Không có gì nhiều, còn anh?
Anh ta nói. Anh hết giờ làm lúc 1 giờ, sau đó sẽ tới quán bar ở Orange, nếu em cũng muốn đến đó. Nhưng phải để em trai em lại đâu đó. Quán ấy kiểm tra giấy tờ tùy thân nghiêm lắm.
Cái gì của cô ấy cơ?
Tôi không phải là em trai. Tôi nói trong khi nhìn đôi giày thể thao của anh chàng đó. Thế là Marco bắt đầu bày trò.
Thực ra đây là anh họ em.
Cô ấy nói, nhích sát lại, vòng tay qua hông tôi và tôi có thể cảm thấy từng ngón tay Marco ấn lên mõm hông của tôi. Rồi cô ấy nói thêm.
Và là bồ của em.
Anh chàng kia tròn mắt bước đi. Tay Marco vẫn nguyên như vậy thêm một phút nữa. Tôi liền chớp cơ hội quàng tay qua vai cô ấy.
Cậu đúng là cô em họ mà tớ rất thích đấy.
Tôi nói với Marco. Cô ấy mỉm cười, hồng khẽ hút tôi ra và rời khỏi vòng tay tôi.
Chẳng lẽ tớ lại không biết điều đó ư?
Cô ấy nói.
4.
Chúng tôi lái xe dọc cao tốc I-4. May phước là không có ai, và tôi đi theo chỉ dẫn của Marco. Đồng hồ trên bảng điều khiển chỉ 1 giờ 07 phút.
Đẹp đấy chứ, hả?
Cô ấy nói khi quay khỏi tôi và chăm chú nhìn ra cửa sổ xe. Thế nên tôi gần như không thấy nét mặt cô ấy.
Tớ rất thích lái xe thật nhanh trong ánh đèn trên phố.
Ánh sáng, tôi nói, thứ hữu hình gợi nhắc ánh sáng vô hình.
Đẹp quá,
Marco thốt lên.
T.S. Eliot,
tôi nói, cậu cũng đọc rồi mà, trong môn quốc ngữ năm ngoái. Thực ra tôi chưa từng đọc toàn bộ bài thơ có câu vừa rồi,
nhưng vài câu trong những đoạn tôi đã đọc vẫn còn vướng lại trong đầu.
Ồ, hóa ra cậu trích thơ à?
Cô ấy nói, có vẻ hơi thất vọng. Tôi thấy tay Marco đặt trên bảng điều khiển chính.
Tôi có thể đặt tay mình lên bảng điều khiển ấy, thế là tay chúng tôi sẽ ở cùng một chỗ vào cùng một thời điểm.
Nhưng tôi đã không làm vậy.
Cậu đọc lại đi,
Marco nói.
Ánh sáng, thứ hữu hình gợi nhắc ánh sáng vô hình.
Ôi chao, thật sự rất hay, hẳn là đã khiến cô nàng của cậu cảm động.
Cô nàng cũ, tôi chữa lại.
Suzy đá cậu rồi à? Marco hỏi.
Sao cậu biết là bạn ấy đá tớ?
Ôi, xin lỗi nhé.
Dù sao cũng đúng là như thế. Tôi thừa nhận, và Marco bật cười. Chuyện chia tay từ mấy tháng trước rồi, nhưng tôi không trách Marco đã không để ý đến kiểu chuyện tình nhạt nhẽo ấy. Những gì xảy ra trong phòng tập nhạc sẽ ở lại trong phòng tập nhạc.
Marco gác bàn chân lên bảng điều khiển và ngúc ngắt ngón chân theo tiết tấu giọng nói.
Cô ấy luôn có kiểu nói chuyện như vậy, với nhịp điệu lên xuống rõ rệt, nghe như đang ngâm thơ.
Phải rồi, ừ nhỉ, tớ xin lỗi nhé, nhưng tớ cũng có chuyện tương tự đấy. Anh chàng bạn trai đẹp mã từ ối chào là mấy tháng nay, đang mần cô bạn thân nhất của tớ.
Tôi quay sang nhưng tóc che gần hết mặt Marco, nên tôi không hiểu có phải cô ấy đang đùa không.
Cậu đang nghiêm túc đấy à?
Cô ấy không đáp.
Nhưng sáng nay cậu còn cười với cậu ta cơ mà. Tớ thấy hai cậu mà.
Tớ không biết cậu đang nói đến lúc nào. Tớ biết chuyện trước khi vào tiết một. Rồi tớ thấy người ta nói chuyện với nhau và tớ bắt đầu hét lên đồ giết người khát máu.
Becca lao vào vòng tay Clint Power, còn Jace đứng ngây như phỗng, cái miệng hôi hám nhễu đầy nước dãi. Hóa ra tôi đã hoàn toàn hiểu nhầm cảnh ở hành lang sáng nay.
Lạ thật, sáng nay Chuck Parsons không dừng hỏi tớ biết gì về cậu và Jace.
Ừa, tớ đoán là Jace bảo Chuck đi hỏi đấy. Chắc là cố moi tin cho Jace xem ai đã làm vỡ lỡ sự việc.
Trời ạ, tại sao cậu ta lại đi lằng nhằng với Becca chứ?
Chật, cô nàng không lẫy lừng vì bầu trời nhân cách hay lòng hào hiệp ngời ngời. Vậy thì chắc là vì cô nàng nóng bỏng thôi.
Becca làm sao nóng bỏng bằng cậu được?
Tôi nói mà không kịp nghĩ gì hay ho hơn.
Tớ luôn thấy như vậy thật nực cười, rằng người ta cứ xoắn lấy ai đó chỉ vì bề ngoài đẹp đẽ thôi. Y như là chọn ngũ cốc ăn sáng dựa vào màu sắc chứ không phải mùi vị.
Mà nè, quẹo ở chỗ tiếp theo.
Nhưng tớ không đẹp, vả lại cũng không thân mật. Nói chung càng ở gần tớ thì sẽ càng thấy độ nóng của tớ giảm đi.
Như thế, tôi toàn nói.
Thôi bỏ đi. Marco đã gạt luôn. Trong lòng tôi rộn lên cảm giác bất công. Tại sao thằng tồi như Jason Worthington lại ngon lành nẫn được cả Marco và Becca, trong khi những người đàng hoàng tử tế một cách hoàn hảo như tôi lại không thể chạm được một phân vào một trong hai hoặc bất cứ cô gái nào. Thực ra, tôi muốn nghĩ rằng mình là kiểu con trai không thèm dính đến Becca Arrington. Cứ cho là cô nàng nóng bỏng đi. Nhưng cũng, một, ngốc một cách thảm hại, và hai, là một ả cuốn dại kinh điển. Mấy thằng hay tụ bạ quanh phòng tập nhạc bọn tôi lâu nay vẫn ngờ rằng Becca giữ được dáng thon chuẩn như vậy là nhờ chế độ ăn chỉ gồm linh hồn mèo sữa và những giấc mơ của trẻ con nhà nghèo. Becca toan bay những trò chẳng ra gì. Tôi nói, cố gắng kéo Marco trở lại câu chuyện.
Ừ, cô ấy đáp
vẫn nhìn ra cửa sổ bên ghế ngồi, mái tóc óng ánh phản chiếu ánh sáng từ ngoài phố. Trong tích tắc, tôi ngỡ như cô ấy sẽ khóc mất. Nhưng Marco thay đổi tâm trạng rất nhanh. Kéo nón đội lên đầu và lấy The Club ra khỏi cái túi Walmart. Xem nào, trò này sẽ vui ở mọi cấp độ. Cô ấy nói trong khi mạnh tay xé toạc bao bì The Club. Cho tớ hỏi chúng ta đến đâu được không? Nhà Becca, Marco đáp. Hả? Tôi thốt lên và thắng xe, dừng chiếc minivan lại và bắt đầu nói với Marco rằng tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Không có đốt nhà giết người cưỡng bức con nhà lành đâu. Hứa, chúng ta cần tìm xe của Chase. Phố nhà Becca là phố trước mặt bên tay phải, nhưng hắn ta không đậu xe trên phố ấy đâu, vì bố mẹ Becca ở nhà. Thử quẹo vào phố tiếp theo xem, đó là việc đầu tiên. Được rồi, tôi nói, rồi về nhà để nhé. Không, rồi chúng ta sẽ đến phần 2 trong tổng số 11 phần. Marco, ý tưởng đó không hay chút nào đâu. Cậu cứ lái xe đi, cô ấy nói, và thế là tôi cứ lái. Chúng tôi thấy con Lexus của Chase ở cách phố nhà Becca 2 dãy nhà, đậu trong một ngõ cụt. Tôi chưa kịp dừng xe hẳn lại thì Marco đã nhảy ra ngoài, tay cầm cái The Club. Cô ấy mở cửa chiếc Lexus, phía ghế lái xe, ngồi vào ghế và bắt đầu lắp The Club vào tay trái của Chase. Rồi cô ấy nhẹ nhàng đóng cửa chiếc Lexus lại. Đồ đần ấy chẳng bao giờ khóa xe cả. Marco lẩm bẩm khi trở lại vào xe tôi. Cô ấy đút chìa khóa The Club vào túi quần, rồi đưa tay sang bới loạn tóc tôi lên. Phần 1, xong. Bây giờ, đến nhà Becca. Trong khi tôi lái, Marco bắt đầu giải thích phần 2 và 3. Nghe hay phết nhỉ? Tôi nói dù bụng dạ lục bục căng thẳng. Tôi quẹo vào phố nhà Becca và đậu cách biệt thự của Becca 2 căn. Marco bò qua phía sau cái minivan và quay lại với đôi ống nhòm và một máy ảnh kỹ thuật số. Cô ấy nhìn qua ống nhòm trước rồi đưa cho tôi. Tôi thấy ánh sáng từ tầng hầm căn biệt thự, nhưng không có động tĩnh gì. Tôi hơi ngạc nhiên vì tòa nhà có tầng hầm gần như khắp nơi ở Orlando. Không cần đào sâu cũng có thể gặp mạch nước ngầm. Tôi thò tay vào túi lấy điện thoại di động, gọi theo số Marco đọc cho tôi. Đầu dây bên kia đổ chuông. Một hồi, hai hồi, rồi một giọng nam phều phào nhấc máy. Xin chào. Bác Arrington đấy phải không ạ? Tôi hỏi. Marco muốn tôi gọi vì không ai nhận ra được giọng tôi. Ai đấy? Trời ơi, mấy giờ rồi không biết. Thưa bác, có điều này cháu nghĩ bác nên biết. Con gái bác giờ này đang ngủ say tít cung mây với Jason Worthington ở dưới tầng hầm đấy bác ạ. Rồi tôi lập tức gác máy. Phần 2, hoàn thành. Marco và tôi để ngỏ cửa xe minivan, chạy men theo con phố, gặp người cúi rạp xuống sau hàng cây quanh sân nhà Becca. Marco đưa cho tôi cái máy ảnh, và tôi thấy một buồng ngủ ở tầng trên bắt đầu sáng đèn, rồi đến đèn cầu thang và phòng bếp, cuối cùng là cầu thang xuống tầng hầm. Đây rồi, Marco thì thầm. Tôi chẳng hiểu cô ấy muốn nói gì, cho đến khi tôi liếc xéo thấy Jason Worthington, thân không mặc áo, lẳng mình qua cửa sổ tầng hầm. Hắn lao như tên bắn qua bãi cỏ, trên người chỉ có mỗi mảnh quần đùi. Và khi hắn đến gần, tôi nhảy vụt lên chộp được một bức hình của hắn, hoàn thành phần 3. Ánh sáng nhá lên từ máy ảnh, hình như khiến cả hai thằng tôi cùng sững sờ. Hắn chớp mắt nhìn tôi qua bóng tối trong một tích tắc bàng hoàng chóng vánh, rồi co giò chạy thẳng vào màn đêm.
Marco níu lấy ống quần jeans của tôi. Tôi cúi xuống và thấy cô ấy gập người cười như điên. Tôi đưa tay đỡ Marco đứng dậy. Chúng tôi cùng chạy về xe. Tôi đang bật khóa khởi động xe thì cô ấy nói.
Cùng xem ảnh đi.
Tôi đưa máy ảnh cho Marco. Chúng tôi cùng xem ảnh trên màn hình. Hai mái đầu gần như chạm vào nhau. Nhát thấy bản mặt sửng sốt tái dại của Jason Worthington, tôi không thể nén nổi phì cười.
Ôi trời!
Marco thốt lên và chỉ cho tôi thấy. Trong lúc hoảng hồn và cấp bách, hình như Jason đã không kịp nhốt Jason bé bỏng vào trong quần đùi. Thế nên chú bé chễm chệ lộ thiên cùng Tuế Nguyệt, được kỹ thuật số ghi lại và lưu truyền cho hậu thế.
Cái con giống này, Marco nói, y chang kiểu Rhode Island, là một tiểu bang, có thể đã trải qua một lịch sử vẻ vang thật, nhưng rõ ràng là nhỏ xíu à.
Tôi nhìn lại ngôi nhà và thấy đèn dưới tầng hầm đã tắt. Tôi tự thấy mình cũng hơi tệ với Jason. Thực ra không phải lỗi của hắn khi mang trên mình một con tờ rim xíu xiu và có cô bạn gái rất biết cách trả thù ngọt ngào. Cơ mà hồi tôi học lớp 6, Jace đã hứa sẽ không đấm vào cánh tay tôi nếu tôi chịu nuốt một con giun đất còn sống. Tôi đã nuốt và hắn đã thụi một cú thẳng vào mặt tôi. Thế nên mặc cảm ân hận trong tôi cũng nhanh chóng tan biến. Tôi quay sang Marco. Cô ấy đang quan sát ngôi nhà bằng ống nhòm.
Chúng ta đi thôi, cô ấy nói, xuống tầng hầm.
Gì cơ? Tại sao?
Phần 4. Thó quần áo của hắn phòng khi hắn tìm cách lẻn trở lại nhà. Phần 5. Tặng cá cho Becca.
Không.
Có, ngay và luôn,
mà cô nói. Cô nàng đang bị bố mẹ rủa sả ở trên gác. Nhưng màn thuyết giảng sẽ kéo dài bao lâu chứ? Là cậu thì cậu sẽ nói gì?
Con không nên bập vào bạn trai của Marco ở dưới tầng hầm như thế.
Về căn bản màn dạy dỗ chỉ nhai đi nhai lại câu ấy thôi. Thế nên chúng ta phải nhanh lên.
Marco ra khỏi xe, một tay cầm bình xịt sơn, tay kia cầm một gói cá.
Tôi rên rẩm. Chuyện này không hay ho chút nào.
Nhưng tôi theo sau Marco, rạp người xuống như cô ấy, cho đến khi cả hai đứng trước cửa sổ tầng hầm còn để ngỏ.
Tớ vào trước,
Marco nói. Cô ấy thò chân qua và đứng trên bàn máy tính của Becca, nửa người ở trong nhà, nửa ở ngoài. Khi ấy tôi hỏi.
Tớ ở ngoài này canh gác thôi nhé.
Lê cái mông nhọn của cậu vào đây.
Mà cô đáp. Và thế là tôi làm theo. Nhanh gọn, tôi vơ hết mấy thứ quần áo kiểu con trai mà tôi thấy trên sàn trải thảm màu tím hoa oải hương. Cái quần jeans với thắt lưng da, đôi dép lê, mũ lưỡi trai của đội bóng chày mèo hoang Winter Park. Và cái áo phông xanh nhạt.
Tôi quay lại phía Marco. Cô ấy đưa tôi gói cá và một trong mấy cái bút nhũ màu tím của Becca. Bảo tôi hãy viết lên giấy gói. Thông điệp từ Marco Roth Spiegelman. Tình bạn của My với cô ấy. Ngủ với cá rồi.
Marco giấu gói cá giữa mấy đôi quần short đã gấp trong tủ quần áo của Becca. Nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, tôi liền gõ gõ vào vai Marco và nhìn cô ấy. Hai mắt tôi như muốn bắn ra khỏi tròng.
Marco chỉ mỉm cười và thong thả rút bình xịt sơn ra. Tôi lồm cồm chui qua cửa sổ. Quay lại thì thấy Marco đang nhoài mình trên bàn,
từ tốn lắc bình sơn. Bằng động tác duyên dáng, những chuyển động khiến chúng ta nghĩ ngay đến nghệ thuật viết chữ đẹp hoặc những đường kiếm của Zorro. Marco dùng bình xịt phun một chữ M lên mảng tường phía trên bàn máy tính. Cô ấy giơ tay lên và tôi kéo Marco qua cửa sổ. Cô ấy vừa đặt chân xuống đất thì chúng tôi nghe thấy một tiếng rít vút lên nhọn hoắt. Anh Twig ơi! Tôi ôm mớ quần áo và chạy. Marco chạy theo bén gót. Tôi nghe thấy nhưng không nhìn được. Cửa nhà Becca bật mở. Tôi không dừng cũng chẳng ngoái lại. Kể cả khi một giọng trầm đục như sấm rền vang lên. Đứng lại! Thậm chí cả khi tôi nghe thấy âm thanh không thể nhầm lẫn được tiếng nạp đạn súng hoa cải. Tôi nghe thấy Marco lầm bầm súng ở phía sau. Nghe không có vẻ như cô ấy đang lo lắng hay hoảng loạn, mà chỉ đang ghi nhận tình hình. Và tôi không chạy vòng qua hàng dậu bao quanh nhà Becca, mà cắm đầu lao qua. Tôi không chắc mình muốn hạ cánh thế nào. Có thể là một màn lộn cù mèo thiện nghệ hoặc đại khái thế. Nhưng rút cục, hóa ra tôi buông mình sóng xoài xuống mặt đường nhựa. Tiếp đất bằng vai trái. May có đống quần áo của Chase bị ném xuống đất trước, nên màn đo đường của tôi có phần êm ái hơn. Tôi lầm bầm chửi rủa, còn chưa kịp chuẩn bị đứng dậy thì Marco đã xốc tôi lên. Chúng tôi vào xe và tôi lái giật lùi mà không bật đèn. Thế nên suýt nữa đã tông phải chàng tuyển thủ chặn bóng của đội bóng chày mèo hoang Winter Park, lúc này gần như hoàn toàn khỏa thân. Chase đang chạy rất nhanh, nhưng hình như hắn cứ chạy loạn xà ngầu thế thôi chứ không biết đi đâu. Tôi lại cảm thấy lưỡi dao hối hận cứa vào mình khi chúng tôi vượt qua hắn. Thế nên tôi trượt cửa sổ xuống phân nửa, ném cái áo phông của hắn ra. May phước, chắc hắn không thấy cả Marco lẫn tôi. Và hắn không có cơ sở gì để nhận ra cái minivan, vì tôi không muốn tỏ ra chua chát hay đại loại thế, thì cứ phải nhay lại điều này. Tôi không được lái xe đến trường. Ma quỷ phương nào xui khiến cậu làm vậy hả? Marco hỏi khi tôi bật đèn và lái xe đi. Bây giờ tìm cách ra khỏi khu mê hồn trận ngoại thành này để vào cao tốc liên bang. Tớ thấy tội nghiệp hắn. Hắn ư? Tại sao chứ? Vì hắn đã lừa dối tớ suốt 6 tuần ư? Vì có thể hắn đã lây sang tớ một thứ bệnh nào đó có trời mới biết là gì ư? Vì hắn là thằng ôn ngu độn, tởm lợm, có thể cả đời sẽ được ăn sung mặc sướng, minh chứng hoàn hảo cho sự bất công của vũ trụ này ư? Trông hắn cứ kiểu thảm thảm thế nào ấy, tôi nói. Kệ xác hắn, chúng ta sẽ đến nhà Karen, ở Pennsylvania, cạnh tiệm rượu ABC Lee Cross. Đừng chơi tớ thế, tôi nói. Một người đàn ông vừa chĩa súng hoa cải vào tớ vì tớ ra tay giúp cậu, cho nên đừng có chơi đểu nhau nữa chứ. Tớ chơi đểu gì cậu? Marco gào lên và đấm mạnh xuống bảng điều khiển. Ái chà, cậu đang gào thét đấy. Tớ cứ ngỡ có lẽ, chẳng biết nữa. Tớ đã nghĩ biết đâu hắn không lừa dối tớ. Karin đã nói với tớ khi ở trường và tớ đoán là nhiều người đã biết tổng từ lâu rồi. Thế mà chẳng có ai cho tớ biết, trừ Karin. Tớ cứ tưởng con bé muốn dựng chuyện đặc điều gì chứ. Tớ rất tiếc, tôi nói. Không thể tin được là tớ lại động lòng đấy. Tìm tớ đang nện mạnh lắm, tôi nói. Đó là cách cậu biết mình đang có trò vui mà. Marco nói. Nhưng thực ra không giống cảm giác vui vẻ, mà giống một cơn đau tim hơn.
Tôi tấp xe vào bãi đậu xe của một cửa hàng 7-Eleven, đặt ngón tay lên chỗ động mạch cổ trong khi đếm thời gian bằng số lần dấu. Nhá lên và tắt mỗi giây trên mặt đồng hồ điện tử. Khi quay sang, tôi thấy Marco đang tròn mắt nhìn mình.
Mạch của tớ nhanh một cách đáng ngại, tôi giải thích.
Tớ chẳng nhớ nổi lần cuối tớ thấy phấn khích vì điều gì đó như vậy.
Adrenaline trong cổ họng và buồng phổi cứ thế trào lên.
Hít vào đằng mũi, thở ra đằng miệng. Tôi nối lời cô ấy.
Tất cả những trộn rộn nho nhỏ ấy chẳng phải thật
đáng yêu sao?
Ngày nay người ta coi như thế là trẻ con nông nổi đúng không?
Mà cô mỉm cười. Cô ấy bò xuống băng ghế sau rồi quay lại với cái túi con.
Những thứ hầm bà lằng gì chất ở phía sau thế không biết?
Tôi trộm nghĩ. Cô ấy mở túi, lấy ra một lọ đầy sơn móng tay màu đỏ sậm, gần như đen.
Trong khi chờ cậu bình tĩnh lại, tớ sẽ sơn móng tay.
Cô ấy nói và mỉm cười với tôi qua mấy lọn tóc mái.
Cậu cứ thong thả đi.
Và chúng tôi ngồi đó, Marco với lọ sơn móng tay đặt thăng bằng trên bảng điều khiển. Tôi với ngón tay xương sẩu chặn trên mạch đập của mình. Màu sơn móng tay rất bắt mắt và ngón tay Marco rất đẹp, mảnh mai và xương xương hơn phần còn lại của cô ấy. Những đường cong và góc lượng mềm mại. Marco có kiểu ngón tay khiến người khác chỉ muốn đan tay mình vào đó. Tôi nhớ những ngón tay ấy ở trên hông tôi trong gian hàng Walmart, cứ như đã từ nhiều ngày trước. Tôi nghe tim mình chậm lại. Và tôi cố tự nhủ. Marco nói đúng. Ngoài kia chẳng có gì đáng sợ cả. Không phải trong cái thành phố bé nhỏ này, vào cái đêm yên tĩnh này.